If a person doesn't believe in God, will he go to hell after his death? No, he doesn't. God is merciful. He doesn't care if you believe in him or not. It's just that if you believe him, you will know better yourself. You will lead a more smooth, peaceful, happy life, and you become a wiser and loving person. If suppose you do not believe in God, because it's also difficult to believe something you do not see. That's why I want to show you God, so that you know God exists and God loves you, God protects you, and he works for our every whims if you know him. If you will let him, we just don't listen to him. And how can we believe him if we don't contact him? Yeah? We don't listen to him because we're too busy worrying about every mundane things. And forget that. God is waiting all the time at the corner for us to see him, to in order to love us, to show us the better way of living, and to bless us with abundance. And it's a pity that we refuse him. So, if you don't believe in God, it's fine. I will show you, and then you can believe. Also, you don't go to hell because you don't believe in God. It's just that if you be a good person, at least you don't kill people, you don't cheat anyone, you don't do any bad things, then even then God will help you, yeah? And if you don't believe in God, what the heck you are doing here? In my lecture, I talk about God only. So you must believe something, huh? Even though in your less eloquent speech, you do not know how to define your belief. God knows our heart. It's not by what we say, but it's what our feeling and our sincerity in our heart that he brings us to himself.
Nếu một người không tin Thượng Đế, họ có phải xuống địa ngục sau khi họ chết hay không?
Không, họ không đi xuống địa ngục. Thượng Đế từ bi, Ngài không cần biết là quý vị có tin Ngài hay không. Chỉ là nếu quý vị tin Ngài, quý vị sẽ biết mình rõ hơn. Quý vị sẽ có một cuộc đời bình thản hơn, an bình hơn, hạnh phúc hơn, và quý vị sẽ trở thành một người trí huệ hơn và nhân ái hơn. Nếu quý vị không tin Thượng Đế, đó là bởi vì cũng khó tin vào điều gì mà quý vị không thấy được. Đó là lý do tại sao tôi muốn chỉ cho quý vị Thượng Đế để quý vị biết rằng Thượng Đế hiện hữu và Thượng Đế thương yêu quý vị, Ngài bảo hộ quý vị và Ngài thực hiện từng ước mơ nhỏ nhặt của quý vị nếu quý vị biết được Ngài, nếu quý vị cho phép Ngài. Chỉ có điều là chúng ta không lắng nghe Ngài mà thôi. Làm sao chúng ta có thể tin Ngài nếu chúng ta không tiếp xúc được với Ngài? Chúng ta không nghe Ngài bởi vì chúng ta quá bận rộn để lo lắng về mỗi việc trần thế tầm thường và quên rằng Thượng Đế đang luôn luôn chờ đợi trong một góc để chúng ta thấy được Ngài, để Ngài thương yêu chúng ta, chỉ dẫn cho chúng ta cách sống thiện lành hơn và để gia trì chúng ta với sự sung túc và tiếc thay khi chúng ta từ chối Ngài. Cho nên nếu quý vị không tin Thượng Đế cũng không sao, tôi sẽ chỉ cho quý vị và bây giờ quý vị có thể tin. Ngoài ra quý vị cũng không xuống địa ngục nếu quý vị không tin Thượng Đế. Chỉ có điều là nếu quý vị là một người tốt lành, ít ra quý vị không giết hại người khác, không lừa gạt bất cứ người nào, không làm điều gì xấu, vậy ngay cả Thượng Đế sẽ giúp đỡ quý vị. Và nếu quý vị không tin Thượng Đế, vậy quý vị làm gì ở đây trong buổi thuyết pháp của tôi? Tôi chỉ nói về Thượng Đế, vậy quý vị phải tin một điều gì đó, phải không? Mặc dù trong lời nói không được chải chuốt, quý vị không biết làm cách nào để định nghĩa đức tin của mình, nhưng Thượng Đế biết tâm của chúng ta, không phải là do những gì chúng ta nói, mà là do cảm nghĩ và sự thành tâm của chúng ta, mà Ngài sẽ mang chúng ta đến với Ngài.
Am I correct in believing that regular meditation leads to wonderful and positive coincidences?
You don't have to believe it will happen that way. If you meditate without a way, it will happen that miracles is a common occurrence in your daily life, and God is your only friend, and you will know that. So of course your life will be wonderful. There's no need to believe. You have to experience it.
Tôi có đúng không khi tin rằng việc tọa thiền thường xuyên sẽ mang đến những sự trùng hợp ngẫu nhiên tuyệt diệu và khẳng định?
Quý vị không cần phải tin, điều đó sẽ xảy ra như vậy. Nếu quý vị tọa thiền với phương cách của chúng tôi, những chuyện thần kỳ sẽ là diễn biến thông thường trong đời sống hàng ngày của quý vị. Thượng Đế là người bạn duy nhất của quý vị, và quý vị sẽ biết điều này. Cho nên, dĩ nhiên đời sống của quý vị sẽ tuyệt diệu. Không cần phải tin, quý vị phải thể nghiệm điều đó.
How do you know it is heaven and not just an optical illusion?
How do I know? I know it just as you know your wife. Huh? If something so dear and so clear as your wife and you don't know, then it is weird. So we came from heaven. The moment we are shown heaven, we will know that. Yeah? It's very easy. Do I look crazy to you in any way? Yes or no? No, okay, then I must have seen heaven or else. Hmm? The person who sees illusion act differently, talk differently, behave differently, as if he is lunatic. Huh? The person who sees heaven is bubbling with life, love, happiness, positive energy. So you can judge that. Outward only, yeah, inside. The inside, I will prove it to you by sitting down with you. The outside, you can only see that much. And if your heavenly eye open, you can see light around us right now. Any one of you see it? See light around us? Yes or no? Some of you, yes? Thanks a lot. Yes? Okay, good. You're not initiated, by the way? No, thank God. Otherwise, I think I told you to say that. First time seeing me? Thank you. First time he saw me, and he see light around this physical being already. Can you imagine how it is like inside? When you even can radiate light outside. So be that person. It's in you. You can do that. I am you, same thing. I eat the same food. Yeah? I do the same thing. So this is how we can attain heaven. You heard that the saints in the past, they have halo around them, they have light around them? Yes. So they must have seen heaven in order to manifest that. They don't even manifest that. It just happens. It's just like physically speaking. If you're happy, if you're in love, it's written all over your face. They say that, right? So if you see heaven, are you ready? It's just light of heaven. And not only me, many, all of our brothers and sisters, if your eye open, you see light around their head, at least around their head, if not all over the body. And you can be the same.
Làm sao Ngài biết đó là thiên đàng và không phải chỉ là ảo giác?
Làm sao tôi biết được à? Tôi biết điều đó cũng giống như quý vị biết vợ của quý vị. Nếu một điều rất trân quý và rất rõ ràng như vợ của quý vị mà quý vị không biết, thì bây giờ mới là điều kỳ quái. Chúng ta đã đến từ thiên đàng. Giây phút mà chúng ta được cho thấy thiên đàng, chúng ta sẽ biết. Điều này rất dễ dàng. Quý vị trong tôi có vẻ điên khùng, bất bình thường chút nào không? Có hay không? Thế thì chắc là tôi đã thấy được thiên đàng. Nếu không thì một người thấy ảo giác hành động khác, nói chuyện một cách khác, cư xử một cách khác, như thể người đó loạn óc. Một người thấy được thiên đàng thì chan chứa với sự sống, tình thương, hạnh phúc, năng lực khẳng định. Cho nên quý vị có thể phán đoán điều đó, nhưng chỉ bên ngoài thôi. Còn bên trong? Về bên trong, tôi sẽ chứng minh cho quý vị bằng cách ngồi xuống với quý vị. Bên ngoài, quý vị chỉ có thể thấy bấy nhiêu đó. Nếu mắt thiên đàng của quý vị được khai mở, quý vị có thể thấy ánh sáng chung quanh chúng ta ngay bây giờ. Có ai trong quý vị thấy ánh sáng chung quanh chúng ta không? Có thấy hay không? Có. Cảm ơn rất nhiều. Hay lắm. Quý vị không phải là người đã thọ tâm ấn. Cảm ơn Thượng Đế. Nếu không, người ta nghĩ rằng tôi bảo quý vị nói như vậy. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy tôi và anh ta đã thấy ánh sáng chung quanh nhục thể này rồi. Quý vị có thể tưởng tượng bên trong như thế nào khi có thể phát ra ánh sáng bên ngoài không? Quý vị hãy như là người đó, ánh sáng ở bên trong quý vị. Quý vị có thể làm được điều đó, tôi và quý vị đều như nhau. Tôi ăn cùng thức ăn giống như quý vị, tôi làm giống như quý vị. Cho nên đó là cách chúng ta có thể đạt được thiên đàng. Quý vị nghe nói rằng các vị thánh nhân trong quá khứ có vần hào quang, có ánh sáng chung quanh họ, cho nên họ phải thấy được thiên đàng để hiện thân như vậy. Họ cũng không phải hiện thân, việc chỉ xảy ra thôi. Nói theo cách thế tục, nếu quý vị hạnh phúc, nếu quý vị đang yêu, điều đó sẽ được viết đầy trên gương mặt của quý vị. Người ta hay nói như vậy đúng không? Vì thế, nếu quý vị thấy thiên đàng, tất cả những gì quý vị phát ra chỉ là ánh sáng của thiên đàng. Không phải chỉ riêng tôi thôi, có rất nhiều người, tất cả các anh chị em đồng tu chúng tôi. Nếu mắt trí huệ của quý vị mở, quý vị sẽ thấy ít nhất phần ánh sáng chung quanh đầu họ, nếu không là cả toàn thân. Quý vị cũng có thể như vậy.
How do you know or recognize the voice of God?
Because he will tell you, and I will tell you how to recognize it. No doubt there is some kind of, sometimes the illusionary power, the power of the dark force will try to trick you also. And that's why I say to you, do not try to meditate alone. You should learn it properly until you can. And I'm willing to help you, to serve you without any charge whatsoever from today on until you die physically. And more after that, if you already became one with God, then I will leave you alone. If not, then God will order me to take care of you until you reach your highest goal. So you should learn it properly. Learn it properly. I will tell you also how to distinguish between the illusion and the real, between God and the imitation of God, which is we call Satan. He can come and trick us also, make problem. But we have the power to dispel him. Yeah? I will tell you how. As soon as you do that, he runs away. Yes. Just in case you don't see me again and you try to meditate at home, remember this very important thing. Remember this one thing. Any experience of light or heaven, if you see light, of course you feel happy afterward. That is no doubt. Because only God or heaven can have light. Yeah? Darkness cannot. Darkness is a power of Satan. But the light belongs to heaven. So if you see light, of course you are happy. But if you see any appearance, for example, Master Jesus came to you and you meditate alone, you don't have guidance. If you even try to do that, please remember one thing. Ask him, are you truth or fake? Because even Satan has to answer you. If he's truth, he stays. If he's not, he's gone. Yeah? Also, you look into his eyes. If his eyes full of love and compassion, that is a real heavenly being, be it Jesus or Buddha or whomever you trust, or an angel Gabriel. And if his eyes is not loving, and all kind of red things in there, and then you know it's not. You tell him, go away. Like Jesus said, get thee behind me. Command him to go. Pray to God, yeah? Pray to Jesus. Tell him, protect you, all right? If you don't have any physical master, then you have to pray real hard to get rid of this kind of possessive spirit that come disturb the meditator. Yeah, the higher you go, the more trouble they want to cause you, because they want to keep you here. They want to keep you here in this prison, because one soul gone is lost. He lost one. No leader of any country want all his citizens empty from his country, no? Then whom he rule? Yeah? So the dark force want to keep you here as much as the heavenly force want to rise you up. The two forces will struggle between each other, and so that's why you should learn properly. I show you how to combat all this and to distinguish. There's much more, okay? That's why we must need more time.
Làm thế nào Ngài biết hay nhận ra tiếng nói của Thượng Đế?
Bởi vì Ngài sẽ cho quý vị biết, và tôi sẽ chỉ cho quý vị cách để nhận biết. Dĩ nhiên đôi khi lực lượng của ảo tưởng, lực lượng đen tối cũng sẽ toan tính lừa quý vị. Đó là lý do vì sao tôi nói quý vị đừng nên thử thiền định một mình. Quý vị phải học đúng cách, cho đến khi quý vị có thể làm được. Tôi sẵn lòng giúp đỡ quý vị, phụng sự quý vị mà không cần bất cứ lệ phí nào, kể từ hôm nay cho đến khi thể xác quý vị chết đi, và còn giúp đỡ quý vị nhiều hơn sau đó. Nếu quý vị đã đồng nhất thể với Thượng Đế rồi, thì tôi sẽ không cần phải phục vụ quý vị. Nếu không, Thượng Đế sẽ ra lệnh cho tôi chăm sóc quý vị cho đến khi quý vị đạt tới mục tiêu tối cao của quý vị. Cho nên quý vị phải học cho đúng cách. Tôi cũng sẽ chỉ cho quý vị biết làm cách nào để phân biệt giữa ảo tưởng và chân lý, giữa Thượng Đế và sự giả mạo Thượng Đế mà chúng ta gọi là Satan. Satan cũng có thể đến và phỉnh lừa chúng ta, gây rắc rối, nhưng chúng ta có lực lượng để tiêu trừ Satan. Tôi sẽ chỉ cho quý vị làm cách nào. Ngay lúc quý vị làm theo cách tôi nói, Satan sẽ bỏ đi. Trong trường hợp quý vị không còn gặp tôi nữa, và quý vị thử thiền định ở nhà, hãy nhớ điều rất quan trọng này. Hãy nhớ rằng bất cứ thể nghiệm ánh sáng hay thiên đàng, nếu quý vị thấy được ánh sáng, dĩ nhiên quý vị cảm thấy an lạc sau đó. Không nghi ngờ chi về điều này, bởi vì duy nhất chỉ có Thượng Đế hay thiên đàng mới có thể có ánh sáng. Bóng tối không thể có. Bóng tối là lực lượng của Satan, nhưng ánh sáng lại thuộc về thiên đàng. Vì thế, nếu quý vị thấy ánh sáng, dĩ nhiên quý vị sung sướng. Nhưng nếu quý vị thấy bất cứ hóa thân nào, thí dụ như Chúa Giêsu đến với quý vị và quý vị thiền định một mình, không có sự hướng dẫn, xin nhớ một điều, hãy hỏi vị đó, Ngài thật hay giả? Bởi vì ngay cả Satan cũng phải trả lời cho quý vị. Nếu vị đó là thật, vị đó sẽ ở lại, nếu không vị đó sẽ bỏ đi. Ngoài ra quý vị nhìn vào đôi mắt của vị đó, nếu đôi mắt đầy tình thương và từ bi, đó là chúng sinh thiên đàng thật, là Chúa Giêsu hay Phật hay bất cứ ai quý vị tin tưởng, hay là thiên sứ Gabriel. Nếu đôi mắt vị đó không có tình thương và đủ loại màu sắc đỏ trong mắt, lúc bấy giờ quý vị biết vị đó không phải là thật. Quý vị bảo vị đó đi chỗ khác, như Chúa Giêsu đã nói, hãy ra phía sau ta. Hãy ra lệnh cho Satan bỏ đi, hãy cầu nguyện với Thượng Đế, hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu, xin Ngài bảo hộ quý vị. Nếu quý vị không có một minh sư trần thế nào, thì quý vị phải hết sức cầu nguyện để loại trừ những vong hồn ma ám đến phá rối người tu thiền. Quý vị càng lên cao, chúng càng muốn gây ra phiền phức thêm cho quý vị, bởi vì chúng muốn giữ quý vị lại đây, trong ngục tù này. Bởi vì một linh hồn được giải thoát là sẽ mất hoàn toàn. Satan mất đi một linh hồn. Không có vị thủ lãnh của bất cứ quốc gia nào muốn tất cả công dân của mình ra khỏi quốc gia của họ, phải không? Nếu vậy, bây giờ họ lãnh đạo ai đây? Bởi thế, lực lượng đen tối muốn giữ quý vị ở đây, cũng như lực lượng thiên đàng muốn nâng quý vị lên, hai lực lượng sẽ tranh đấu với nhau. Và vì thế, đó là lý do tại sao quý vị phải học hỏi đúng cách. Tôi sẽ chỉ quý vị cách để chống lại mọi chuyện này và cách để phân biệt. Còn nhiều chuyện nữa. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta cần thêm thời gian để giải thích.
Master, what's the difference between fate and karma?
Fate, destiny and karma, they are the same. Whatever, as you sow, so shall you reap. So when we do something, it creates the consequence. And that consequence becomes our fate or karma. Karma is just the word in Sanskrit for fate. Yeah? Just different language, that's all. Same thing. Just like mama, la mère in French, or the mother in English. Same thing.
Kính thưa sư phụ, đâu là sự khác biệt giữa số mệnh và nghiệp chướng?
Số mệnh, định mệnh và nghiệp chướng, tất cả đều như nhau. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Khi chúng ta làm một điều gì, điều đó sẽ tạo ra kết quả, và kết quả này trở thành số mệnh hay nghiệp của chúng ta. Nghiệp chỉ là danh từ bằng tiếng Phạn cho chữ số mệnh. Đúng vậy, chỉ là ngôn ngữ khác nhau, chỉ có vậy thôi. Giống như chữ mẹ là mama, la mère trong tiếng Pháp hay mother trong tiếng Anh, tất cả như nhau hết.
Is evil another aspect of God? Oh, it's not really. Evil is the one created by the interaction between beings in the physical world. For example, when we are in heaven, we don't hate each other. We don't have any reason to be angry, to be agitated, or to wish ill on someone else. Because in heaven, everything is good and plenty. When we come down here, sometimes for survival, we have to kill. We have to compete. We have to trample upon one another to survive. And this, in turn, will breed a kind of very dark energy, a bad energy. We call it negative energy. And this negative energy, when created too much, it becomes dense, and they collect with each other, and it will gather in one place where is the most density of this kind of negative power. And so disaster will happen there, or war will break out there, and we call the devil force, the devil work it. But actually, it's the working of the energy of man's mind. So that's why we should live a more positive and holy life so that we can save ourselves. And any disaster, any war, we also have a little responsibility. We might have been generated some hatred at some point of our life and we have forgotten about it, even a little bit. Our thought is very powerful. Make sure you think positive and loving anytime possible. Yeah, at least whenever you remember, control your hatred and anger. Yeah?
Có phải những gì ác độc là một khía cạnh khác của Thượng Đế không?
Không phải thật sự như vậy đâu. Điều ác độc được tạo ra bởi sự hỗ tương tác dụng giữa những chúng sinh trong thế giới vật chất. Thí dụ khi chúng ta ở trên thiên đàng, chúng ta không thù ghét lẫn nhau. Chúng ta không có bất cứ lý do nào để giận dữ, bực bội hay muốn trù người khác bệnh hoạn, bởi vì trên thiên đàng mọi thứ đều tốt lành và sung túc. Khi chúng ta xuống đây, đôi khi để sống còn, chúng ta phải giết hại, chúng ta phải tranh đua, chúng ta phải chà đạp lên người khác để sống còn, và những hành động này do đó sẽ sinh ra một loại năng lực rất đen tối, một năng lực xấu, chúng ta gọi đó là năng lực phủ định. Những năng lực này khi được tạo ra quá nhiều sẽ trở nên dày đặc và thâu thập lại. Chúng sẽ quần tụ ở một nơi mà nơi đó sẽ là mật độ cao nhất của loại lực lượng phủ định này. Vì thế tai ương sẽ xảy ra tại đó hay chiến tranh sẽ phát khởi ở đó. Chúng ta gọi điều này là lực lượng đen tối, là công việc của lực lượng đen tối. Nhưng thực ra đó là do năng lực từ tâm trí của con người. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta phải sống một cuộc sống khẳng định và thánh thiện để chúng ta có thể cứu mình. Và đối với bất cứ tai ương nào, bất cứ chiến tranh nào, chúng ta cũng phải có một phần trách nhiệm. Có thể một lúc nào đó trong đời, chúng ta đã phát khởi lòng sân hận và chúng ta đã quên đi. Ngay cả chỉ một chút lòng sân hận thôi, nhưng tư tưởng của chúng ta rất mạnh. Cho nên quý vị nhớ suy nghĩ khẳng định và thương yêu bất cứ lúc nào có thể được. Ít nhất mỗi khi quý vị có thể nhớ, hãy kiềm chế sự thù ghét và lòng tức giận của mình.
Is there any set pattern to expanded consciousness or cosmic reality? If so, can you describe signs of spiritual enlightenment?
I cannot really describe it. I can only show you. Because the human language is used here to describe only human things, human life stuff like candies, apples, bananas. But it cannot describe God, because God belongs to another kind of dimension, and we have to use another kind of language. We don't even need it. Once you see God, you see the light, then you know you are enlightened. Otherwise, the enlightened person and the non-enlightened person, anybody look alike in the physical eyes, unless by some miracle, some grace of God, like some of the gentlemen or the ladies over there, they have seen that the enlightened person really has light around them in compared to the other people who don't have light around them. Then at least you can see, I know you are enlightened. Enlightened means you have light. You are enlightened. Yeah? There is no proof for that. Yeah? But I can prove it to you by making you enlightened. Then you know. Okay? And there is no really a written set of how you get enlightened, or else it would have been written in all the scriptures of religious doctrine of the world. There is only a silent reawakening of the God within you at the time of initiation. It's God Himself who will baptize you, who will clear the mind for a while, let the soul shine and communicate directly with God. Most of the time we are covered by the mind and the brain and all this thinking, so we can't contact directly, yeah? At the time of initiation, all this is pushed aside like a curtain. It is actually look like a curtain too to some people during initiation. Then you pierce the curtain, it rends aside, and then you see heaven, face to God. Sometimes you see moon, sun, star, heaven, Jesus, Buddha, or sometimes God make jokes like the Buddhists will see Jesus and the Christian will see Buddha. Yeah. Often happen to us. It's very cute. I like that. So that our notions of religious races will fall apart. At that time he enlightened us in many different ways.
Việc tâm thức khai mở hoặc liễu ngộ chân lý vũ trụ có theo một khuôn mẫu nào không? Nếu có, xin Ngài mô tả những dấu hiệu của sự khai ngộ.
Tôi không thể thật sự mô tả được, tôi chỉ có thể chỉ cho quý vị, bởi vì ngôn ngữ loài người được dùng ở đây chỉ để diễn tả những vật dụng cho con người, những vật liệu trong đời sống con người như kẹo bánh, trái táo, trái chuối, nhưng không thể mô tả Thượng Đế, bởi vì Thượng Đế thuộc về một chiều kích khác. Chúng ta phải dùng một loại ngôn ngữ khác, ngay cả chúng ta cũng không cần ngôn ngữ. Một khi quý vị thấy được Thượng Đế, thấy được ánh sáng, lúc đó quý vị biết rằng mình khai ngộ. Bằng không, dưới cặp mắt phàm, người khai ngộ và người không khai ngộ đều trông giống nhau, ngoại trừ trong vài trường hợp thần kỳ, với ân điển của Thượng Đế, như một số quý ông và quý bà đằng kia, họ đã thấy người khai ngộ thật sự có ánh sáng, so với những người khác không có ánh sáng chung quanh người họ. Lúc bấy giờ ít ra quý vị có thể thấy được, à, tôi biết vị này khai ngộ. Khai ngộ có nghĩa là quý vị có ánh sáng, quý vị là người khai ngộ, không có bằng chứng cho việc này. Nhưng tôi có thể chứng minh bằng cách nhắc quý vị khai ngộ, rồi quý vị sẽ biết được. Thật ra, không có văn kiện nào giải thích làm thế nào để quý vị khai ngộ. Nếu không thì nó đã được viết xuống trong tất cả mọi kinh điển của các tôn giáo, các đạo giáo trên thế giới. Chỉ có việc yên lặng thức tỉnh trở lại vị Thượng Đế bên trong quý vị lúc thọ tâm ấn. Đích thân Thượng Đế sẽ rửa tội cho quý vị, sẽ làm cho tâm trí trong sáng một thời gian, cho linh hồn chiếu sáng và tiếp xúc trực tiếp với Thượng Đế. Hầu hết thời gian chúng ta bị che mờ bởi tâm trí, bởi não bộ và tất cả những sự suy nghĩ, cho nên chúng ta không thể tiếp xúc trực tiếp. Lúc thọ tâm ấn, những điều này bị đẩy qua một bên như một bức màn. Thật ra đối với một số người trong lúc thọ tâm ấn, nó cũng trông giống như một bức màn vậy. Rồi quý vị đâm xuyên qua bức màn, nó được vén qua một bên, và bây giờ quý vị thấy thiên đàng, trực diện với Thượng Đế. Đôi khi quý vị thấy được mặt trăng, mặt trời, các ngôi sao, các tầng cảnh giới, Chúa Giê-xu, Đức Phật, hay đôi khi Thượng Đế làm trò đùa như một vị Phật tử sẽ thấy Chúa Giê-xu và một vị tín đồ Thiên Chúa Giáo sẽ thấy Đức Phật. Đúng vậy, việc này thường xảy đến với chúng tôi, thật dễ thương. Tôi thích như thế để cho ý niệm của chúng ta về tôn giáo, chủng tộc khác nhau sẽ sụp đổ. Lúc ấy, Thượng Đế khai ngộ chúng ta bằng nhiều cách khác nhau.
How do you know you have been to heaven?
How do I know if I have been to London?
Heaven.
Yeah. Same thing. How do I know if I sit here, give a lecture? You will know. Because it's your true home. You will recognize it. You have forgotten only. But once we have been there, we really never forget. Just we have forgotten. Once we are shown to it again, we know, of course, we know.
Làm thế nào Ngài biết rằng mình đã ở trên thiên đàng?
Làm thế nào tôi biết nếu tôi ở London à? Đúng, đều như nhau. Làm thế nào tôi biết được tôi đang ngồi đây thuyết giảng? Quý vị sẽ biết được, bởi vì đó là quê hương thật sự của quý vị. Quý vị sẽ nhận ra. Quý vị chỉ quên đi mà thôi. Nhưng một khi chúng ta đến đó, chúng ta thật sự không bao giờ quên cả. Một khi chúng ta được cho thấy một lần nữa, dĩ nhiên là chúng ta sẽ biết.